Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Sơn xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 10 tháng 8 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày nội dung bài phỏng vấn Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti về 4 năm triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thối đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Vạn lạy Chúa, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh tìm thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dừng vũ hoàng, là con đến để dâng hiến trong thân xác, để chết đi cho anh em con.
Hôm nay ngày mùng 10 tháng 8, Giáo hội Kính Thánh Lorenzo Phó Tế. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên là khi chúng ta gieo một hạt lúa xuống đất, và hạt lúa ấy muốn nảy mầm, muốn lớn lên, thì phải chấp nhận thối đi để cho mầm sống bên trong là cây lúa vươn lên. Chúa Giêsu trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe cũng dựa vào quy luật của hạt lúa để nói về chính cuộc đời của Ngài và cuộc đời của những ai chấp nhận đi theo Ngài làm môn đệ. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Nghĩa là không chấp nhận chết đi, hạt lúa ấy vẫn chỉ là hạt giống trơ trọi. Vì nếu hạt lúa không chấp nhận chết đi, không chịu mục nát ra, thì muôn đời nó chỉ là hạt giống. Điều quan trọng là phải chấp nhận chết để có được sự sống mới. Như hạt lúa, Chúa Giêsu được Chúa Cha gieo vào trong trần gian này, Ngài phải chịu một cái chết để đem lại sự sống mới cho con người. Như hạt lúa, Thánh Phó Tế Lorenzo mà giáo hội hôm nay mừng kính, đã được Chúa Cha gieo vào trong lòng giáo hội, đã cam chịu thiêu đốt để mong được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Máu của Thánh Nhân viết nên lời chứng về tình yêu son sắt dành cho Chúa Giêsu, cho giáo hội và cho người nghèo. Lịch sử giáo hội hôm nay và ngày mai sẽ còn cho thấy bao chứng nhân dùng sự sống của mình phục vụ tha nhân trong âm thầm mục nát để sinh hoa kết trái cho đời. Bởi họ hiểu rằng, chính khi quảng đại cho đi, can đảm chấp nhận mất sự sống vì Chúa và vì tin mừng, lại là lúc họ tìm gặp được sự sống mới, sự sống đời đời. Chuyện kể rằng, có một bà đạo đức nọ áy náy vì một vài tật xấu đã cố gắng hết sức mà vẫn không chừa được. Bà đến than thở với cha linh hướng. Ngài nói với bà, con có để ý thấy không? Vào mùa đông, lá sồi rụng rất nhiều, nhưng vẫn còn vài chiếc lá. Gió đông thổi mạnh cũng không làm chúng rụng xuống. Nhưng khi mùa xuân đến, chúng tự động rơi rụng nhường chỗ cho lá non nảy lộc đâm chồi. Vậy điều gì đã làm cho những chiếc lá cứng đầu ấy rơi rụng? Thưa, đó là sự sống mới lưu truyền trong thân cây. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhìn vào đời sống đức tin của giáo hội và của mỗi chúng ta, khi sự sống mới của Chúa Kitô nảy nở trong tâm hồn, trong đời sống của người Kitô hữu, sẽ làm cho cuộc đời ấy thăng tiến hơn trên đường sống chứng nhân. Nên nhớ một điều rằng, sự sống mới, sự sống đời đời không dành cho những kẻ chỉ biết kêu lạy Chúa, nhưng được ban cho những ai can đảm sống những điều Chúa dạy trong cuộc đời. Lạy Chúa, vì được tình yêu Chúa nung nấu, mà Thánh Phó Tế Lorenzo đã trung thành phục vụ Chúa và tha nhân. Chính khi chấp nhận trở nên như hạt lúa mục nát, Thánh Nhân đã can đảm lãnh nhận phúc từ đạo vinh quang. Xin cho chúng con cũng biết noi gương người, hết lòng yêu mến Chúa và sẵn sàng phục vụ anh chị em cho đến cùng. Amen.
Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không hối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều bông hoa. Vạn lạy Chúa, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình học gia ngày xưa ấy của thầy Chi Thánh, xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dừng vũ hoài, làm con đến để dâng hiến chọn thân xác để chết đi cho anh em con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tận dụng kỳ hè để gặp gỡ Chúa và phục vụ anh chị em. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy tận dụng kỳ hè để nghỉ ngơi, lắng nghe và gần gũi Chúa hơn, để hăng say phục vụ anh chị em trong đời sống thường nhật. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew về lễ Chúa hiển dung trên núi trước mặt ba môn đệ. Đức Thánh Cha nói, biến cố Chúa hiển dung mang lại cho chúng ta một sứ điệp hy vọng, mời gọi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu để phục vụ anh chị em Việc các môn đệ lên núi Tabor khiến chúng ta suy tư về tầm quan trọng, cần tách rời những sự trần tục để thực hiện một hành trình lên cao và chiêm ngắm Chúa Giêsu. Vấn đề ở đây là đặt mình lắng nghe và cầu nguyện với Chúa Kitô, con yêu dấu của Chúa Cha, tìm kiếm những lúc cầu nguyện thân mật giúp ta vui mừng và ngoan ngoãn đón nhận lời Chúa. Chúng ta được mời gọi tái khám phá sự thinh lặng, mang lại an bình và bổ dưỡng nhờ suy niệm phúc âm, dẫn tới một mục tiêu đầy vẻ đẹp, huy hoàng và vui mừng. Trong biển tượng này, mùa hè là lúc Chúa quan phòng dữ liệu để gia tăng nơi chúng ta sự dấn thân tìm kiếm và gặp gỡ với Chúa. Trong thời kỳ này, các học sinh, sinh viên được rảnh rỗi những công việc học đường và bao nhiêu gia đình nghỉ hè. Điều quan trọng là trong thời kỳ nghỉ ngơi và không phải bận rộn công việc thường nhật, chúng ta có thể bồi bổ sức mạnh của thân xác và tinh thần, đào sâu hành trình thiêng liêng. Vào cuối kinh nghiệm tuyệt vời về sự hiển dung, các môn đệ xuống núi với đôi mắt và con tim được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa. Đó là hành trình mà chúng ta cũng có thể thực hiện. Sự tái khám phá Chúa Giêsu ngày càng sinh động không phải là một mục tiêu tự tại, nhưng vẫn đưa chúng ta xuống núi, được bổ dưỡng nhờ sức mạnh của Thánh Linh để quyết định những bước tiến mới chân thành hoán cải và liên tục làm chứng về đức bác ái như quy luật đời sống thường nhật. Được biến đổi nhờ sự hiện diện của Chúa Kitô và sự nồng cháy của lời Ngài, chúng ta sẽ là dấu chỉ cụ thể về tình yêu của Thiên Chúa mang sức sống cho tất cả anh chị em chúng ta, đặc biệt những người đau khổ, những người cô đơn và bị bỏ rơi, các bệnh nhân và đông đảo những người nam nữ trên thế giới đang bị tủi nhục vì bất công, cường quyền và bạo lực. Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong cuộc hiển dung, chúng ta nghe thấy tiếng Chúa Cha trên trời nói, này là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Chúng ta hãy nhìn lên mẹ Maria, Đức Trinh Nữ, lắng nghe, luôn sẵn sàng đón nhận và gìn giữ trong tâm hồn mỗi lời của Chúa Con. Xin mẹ Thiên Quốc giúp chúng ta hòa hợp với lời Chúa, để Chúa Kitô trở thành ánh sáng và là hướng đạo cho toàn thể đời sống chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ những cuộc nghỉ hè của tất cả mọi người, để kỳ nghỉ được thanh thản và mang lại nhiều ích lợi, và nhất là mùa hè của những người không được nghỉ hè vì tuổi tác cản trở, vì lý do sức khỏe hay công việc làm, vì kinh tế eo hẹp hoặc vì những vấn đề khác. Để, dầu sao, đây cũng là một thời kỳ thư giãn, được vui vì sự hiện diện của bạn hữu và những lúc vui mừng. Tin giáo phận Vinh. Đại hội giới trẻ giáo hạt Nguồn Son lần thứ hai. Từ chiều mùng 1 đến chiều mùng 2 tháng 8 vừa qua, Đại hội giới trẻ giáo hạt Nguồn Son lần thứ hai đã được tổ chức tại Sở hạt Đồng Tróc, với sự tham dự của hơn 1.200 bạn trẻ đến từ 13 giáo xứ và quý cha trong giáo hạt. Chủ đề của đại hội là câu trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah chương 41 câu 10. Đừng sợ, có ta ở với con. Trong phần khai mạc, cha quản hạt Doan Nguyễn Phương Hướng đã khích lệ tinh thần các bạn trẻ dấn thân trong xã hội hôm nay. Cha nói, các con thân mến, là con người nhiều khi chúng ta sợ đủ điều, nhưng là con Chúa, chúng ta không sợ, vì có Chúa luôn ở với chúng ta. Kế đó, cha Phêrô Trần Văn Thành đặc trách giới trẻ giáo hạt công bố quyết định thành lập ban tổ chức và nội quy đại hội lần thứ hai. Bước sang ngày thứ hai của đại hội là chương trình trò chơi lớn, được tổ chức chú đáo và ý nghĩa. Chủ đề được đưa ra cho giờ thảo luận và thuyết trình buổi chiều, đó là bảo vệ môi trường và ảnh hưởng của truyền thông đối với giới trẻ hiện nay. Các thuyết trình viên đến từ các giáo xứ đã can đảm nêu bật những thực trạng của xã hội hiện nay, cũng như trách nhiệm và vai trò của người trẻ phải đối diện theo giáo huấn của giáo hội trước những vấn đề đó như thế nào. Cao điểm của đại hội là thánh lễ bế mạc do cha quản hạt Doan chủ tế và quý cha đồng tế lúc 15 giờ tại thánh đường Đồng Tróc. Trong phần chia sẻ lời Chúa, linh mục Phaolô Nguyễn Chí Thiện, quản xứ Trung Quán, đã diễn tả được niềm tin tưởng mãnh liệt của các mẫu gương trong Cựu Ước và cả thời đại hiện nay. Trước hiện trạng một số người bị lung lạc đức tin, bỏ Chúa để đi theo những lợi ích trần tục, Ngài mời gọi các bạn trẻ: hãy chọn Chúa làm gia nghiệp, hãy chọn Chúa làm đối tượng duy nhất của chúng ta. Đại hội khép lại sau khi ban thi đua công bố kết quả và trao thưởng cho các bạn trẻ các giáo xứ với nghi thức lên đường, sai đi. Nghi thức đã tạo được cho các bạn trẻ tâm thế vững vàng trong đời sống tâm linh và dũng cảm dấn thân phục vụ giữa lòng xã hội trong thời đại mới này. Tin San Salvador. Đi bộ 150 cây số để kỷ niệm chân phước Oscar Romero được 100 tuổi. Nhiều người El Salvador sẽ tham dự cuộc đi bộ 150 cây số trong 3 ngày để kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của chân phước Tổng giám mục Oscar Romero. Ngài là Tổng giám mục giáo phận thủ đô San Salvador, nổi tiếng về các hoạt động bên vực người nghèo và nhân quyền, đã bị đội quân tử thần của nhóm cực hữu sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980, trong lúc cử hành thánh lễ tại nguyện đường một nhà thương ở ngoại ô San Salvador. Đức Tổng giám mục Romero được phong chân phước ngày 23 tháng 5 năm 2015 tại thủ đô San Salvador trước sự tham dự của 250.000 tín hữu. Các tham dự viên cuộc đi bộ tưởng niệm sắp tới sẽ khởi hành từ nhà thờ chính tòa San Salvador vào ngày thứ Sáu, 11 tháng 8 này, và sẽ đến thành phố Barrios ngày 13 tháng 8, nơi chân phước Oscar Romero sinh ra ngày 15 tháng 8 năm 1917. Cuộc hành hương có chủ đề là tiến bước đến nơi sinh của vị ngôn sứ, và sẽ tiến qua bốn giáo phận là San Salvador, San Vicente, Santiago de María và San Miguel. Lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Đức Tổng giám mục Romero sẽ được Đức Hồng Y Ricardo Esati, người Chile, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ tế, tại nhà thờ chính tòa San Salvador. Nhiều thánh lễ khác cũng sẽ được cử hành tại một số nơi ở El Salvador, như thánh lễ ngày 12 tháng 8 tại giáo phận Santa Ana do Đức Tổng giám mục Leon Kalinga Badikebele, sứ thần tòa thánh tại Congo, và Đức Hồng Y Gregorio Rosa Chavez, người cộng tác thân tín của chân phước Romero, sẽ trình bày về cuộc sống và sự nghiệp của thánh nhân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 18 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu năm thứ năm trong sứ vụ Phêrô của Ngài. Từ khi làm chủ chân giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, Đức Francisco đã có 16 chuyến công du nước ngoài viếng thăm các nước trên thế giới. Sắp tới, vào tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ai Cập, Bồ Đào Nha và Colombia. Đức Francisco cũng đã thăm và phát biểu tại các tổ chức quốc tế. Tại Italia, Đức Francisco cũng đã viếng thăm mấy chục giáo phận, các hiệp hội, các dòng tu, cũng như các nhà tù, trung tâm bác ái, nhà thương và hàng chục giáo xứ. Đặc biệt, Đức Francisco đã công bố năm thánh lòng thương xót 2016. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng Giám mục Perugia, về 4 năm triều đại Đức Francisco, dành cho phóng viên Deborah Donini của chương trình Tiếng Ý Đài Vatican. Trước hết, nói về cảm nghĩ trước bài giảng khởi đầu sứ vụ Phaero của Đức Thánh Cha Francisco hôm 19 tháng 3 năm 2013, Đức Hồng Y Bassetti cho biết như sau. Tôi đã rất bị đánh động bởi bài giảng của Đức Thánh Cha, trong đó Ngài nhắc tới sự hiền dịu 7 lần. Một quyền bính không phải là quyền lực, mà là sự dịu hiền phục vụ. Rõ ràng là Đức Thánh Cha muốn chỉ cho thấy Ngài hiểu việc thực thi sứ vụ Phaero của Ngài như thế nào, và Ngài cũng xin toàn giáo hội có thái độ đó. Khi được hỏi về việc không phải tình cờ mà Đức Francisco đã công bố năm thánh lòng thương xót, mà thương xót là một từ chính trong triều đại của Ngài, và giáo hội Italia đã tiếp nhận các lời của Đức Thánh Cha về lòng thương xót như thế nào, về việc là một giáo hội đi ra, với các chủ chân có mùi của chiên ra sao, thì Đức Hồng Y Bassetti trả lời rằng, tôi thấy xem ra có một cố gắng, có một lộ trình, và tôi cũng thấy là lộ trình đó đang đem lại một sự kinh tinh trong nghĩa phục vụ, và của một giáo hội đi ra ngoài. Thật là rất đẹp hình ảnh mà Đức Thánh Cha dùng, và nhắc lại biết bao nhiêu lần. Đó là hình ảnh giáo hội là một bà mẹ sinh con cái. Nếu chúng bị thương, thì tìm chữa lành chúng. Nếu chúng lạc đường, nếu chúng xa nhà, thì đi tìm chúng về. Giáo hội không phải là một sở thuế, nơi bạn phải trả tiền thuế, mà là một nhà thương, một trạm cứu thương trên chiến trường. Và khi đó, diễn văn về lòng thương xót được cụ thể hóa trong các công tác của lòng thương xót. Bởi vì nếu không, nó sẽ trừu tượng. Tin mừng không phải là một sứ điệp trừu tượng. Tin mừng là một sứ điệp cụ thể. Ta đói, các con đã cho ăn. Ta khát, các con đã cho uống. Đó là công việc của lòng thương xót, mà càng ngày chúng càng phải trở thành kiểu sống của Kitô hữu. Kế đến, nói về việc giáo hội phải làm thế nào để cụ thể hóa giáo hội đi ra này, Đức Hồng Y Bassetti chia sẻ như sau. Giáo hội đi ra này, chúng ta đang cụ thể hóa nó, bởi vì tôi cũng là một chủ chăn. Chẳng hạn, trong các cuộc viếng thăm mục vụ, hơn là nhấn mạnh trên các tương quan với các giáo xứ, nơi tôi gặp gỡ dân chúng đi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật, tôi đi tìm các nơi người dân sống. Tôi viếng thăm các hãng xưởng, bởi vì đó là nơi họ lao nhọc làm việc. Mới đây, tôi cũng đã gặp gỡ giới cha mẹ, các giáo sư và thầy cô, đại diện các lớp, học sinh cả lớp, và các học sinh đặt câu hỏi cho tôi trả lời. Ở đó có các người trẻ, kể cả giới trẻ thuộc các tôn giáo khác nữa. Thế rồi tôi tìm gặp gỡ thế giới đại học. Chính giáo hội đi tìm tất cả mọi người, chừng nào có thể. Và xem ra, chính kiểu hành xử của Đức Thánh Cha Francisco gợi hứng cho chúng ta, và trong thời điểm lịch sử này, nó phải làm cho chúng ta tiến bước, vì chúng ta sống trong một xã hội của những người bị lạc hướng, của những người sống rất cô đơn. Khi được hỏi, đặc biệt với việc công bố tông huấn hậu công đồng, niềm vui yêu thương, đã dấy lên trong thế giới công giáo, trong một cách thức nào đó, một cuộc tranh luận, cũng như các hiểu lầm đối với huấn quyền của Đức Francisco. Từ đây, Đức Hồng Y đọc sự kiện này như thế nào? Đức Hồng Y đã tiếp nhận tông huấn hậu hội đồng giám mục về gia đình ra sao? Thì Đức Hồng Y Bassetti trả lời rằng, không thể hiểu niềm vui yêu thương nếu chúng ta đã không suy niệm sâu xa thông điệp niềm vui tin mừng, bởi vì tất cả sự hoán cải mục vụ mà Đức Thánh Cha Francisco đề nghị với giáo hội là ở đó. Nói cho cùng, cả khi Đức Thánh Cha nói với các linh mục, Ngài cũng nói rằng, ai duy luật lệ, nghĩa là chỉ đứng đáng sau luật, hay ai dễ dãi, nghĩa là mọi sự đều dễ dàng, tha hết, thì một cách cụ thể không thực thi lòng thương xót, bởi vì không tôn trọng con người cần được tiếp đón, xá giải và hiểu biết trong các vấn đề của họ. Do đó, rõ ràng là cả các linh mục chúng tôi nữa, chúng tôi không làm một việc đồng hành và một phân định sâu xa như Đức Thánh Cha, thì không thể hiểu được tinh thần của tông huấn niềm vui yêu thương. Sau hết, khi được hỏi, người ta thường nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Francisco không muốn đạt các mục đích, các mục tiêu thấy trước hơn là bắt đầu các tiến trình. Đức Hồng Y có đồng ý với kiểu đọc hiểu này không? Và đâu là các viễn tượng Đức Hồng Y trông thấy trong các tiến trình này? Thì Đức Hồng Y Bassetti cho biết rằng, tôi đồng ý với kiểu đọc hiểu này. Trước hết, nó phản ánh tính cách của Đức Thánh Cha. Ngài thật sự có một kiểu sống theo tin mừng và trực tiếp. Vì thế, với các can thiệp của Ngài, Đức Thánh Cha lay động bạn, khiến cho bạn suy tư một cách sâu xa. Ngài có kiểu bắt đầu các tiến trình. Nhưng nếu chúng ta muốn đi tới một sự hoán cải bên trong các giáo phận của chúng ta, trong các cơ quan trung ương tòa thánh và trong toàn giáo hội, tới một sự thay đổi đích thực sâu xa, nếu không bắt đầu các tiến trình, thì chúng ta sẽ ở lại điều chúng ta là. Đức Thánh Cha là một con người của đức tin, thực thi đức cậy. Ngài nói rằng, các mục đích thì Chúa sẽ làm cho chúng ta đạt được trong lòng lành và sự quan phòng của Ngài. Chúng tôi đưa ra các tiền đề để bắt đầu các chương trình thay đổi và hoán cải này. Đức Thánh Cha không làm một việc phân định với các phạm trù xã hội tôn giáo. Sự phân định của Ngài là sự phân định theo tinh thần tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung bài phỏng vấn Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti về 4 năm triều đại giáo hoàng của Đức Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao gọi là sấm truyền cũ và sấm truyền mới. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của sấm truyền cũ và sấm truyền mới, hay tại sao gọi Kinh Thánh là giao ước và ý nghĩa của giao ước là gì. Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề này, và có người đặt ra câu hỏi, tại sao gọi là giao ước cũ và giao ước mới? Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói trên đây, theo các bản văn hiện tại, dân tộc Israel tin rằng Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với họ nhiều lần nhiều cách. Ngài đã đơn phương cam kết với tổ phụ Abraham, nói ở sách Sáng Thế, chương 15 và chương 17. Ngài đã kết ước với ông Môsê trên núi Sinai, nói ở sách Xuất Hành, chương 19. Tính cách song phương của giao ước Sinai được nhấn mạnh hơn nữa dưới sự giải thích của sách Đệ Nhị Luật, từ chương 29 đến chương 30. Giao ước với ông Môsê được lặp lại giữa thời ông Giô-suê tại Si-khem, theo sách Giô-suê, chương 24, và với vua David, sách 2 Samuel, chương 7. Và Thánh Vịnh 89. Đến khi sang tới thời các ngôn sứ, ta thấy ông Jeremia và Ezekiel loan báo giao ước mới, mà đặc trưng là nó không còn viết trên bia đá nữa, nhưng là được khắc trong tâm khảm. Với việc ban thần khí để thay đổi lòng chai dạ đá, thành tâm hồn thuần thục. Giao ước mới được ban hành lúc nào? Người ta thường hiểu tân ước được đánh dấu với Đức Kitô. Một điều nên ghi nhận là các tác giả tân ước ít khi dùng tiếng giao ước. Hơn thế nữa, khi sử dụng từ giao ước, họ không nghĩ đến các khế ước song phương, cho bằng các lời cam kết đơn phương của Thiên Chúa. Điều này được chứng tỏ qua bản dịch Latin, quen gọi là bản Vulgata. Lẽ ra từ Berit trong tiếng Do Thái, có thể dịch là Pactum hay Fedus, tương đương với hiệp ước, liên minh, giao ước. Thế nhưng, bản dịch Latin lại dùng tiếng Testamentum, có nghĩa là di chúc, ý định. Như vậy, dịch Novum Testamentum là sấm truyền mới, thì có lẽ sát nghĩa hơn là tân ước. Bởi vì ở đây, không nhằm nói lên tương quan song phương như là trong giao ước, cho bằng quyết định đơn phương của Thiên Chúa. Sấm truyền có thể hiểu nghĩa đó. Novum Testamentum, khi thuật lại việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Đây là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và muôn người được khỏi tội. Marco chương 14 câu 24 và các đoạn song song. Tác giả của thư Hebrew gọi Đức Giêsu là trung gian của giao ước mới qua cái chết của mình. Hebrew chương 9 câu 15. Để hiểu tư tưởng này, cần trở lại với nghi thức thiết lập giao ước nói ở sách Xuất Hành chương 24. Khi ông Mô-sê dùng máu chiên bò rảy trên toàn dân như biểu hiệu của việc chấp nhận giao ước. Việc đổ máu hay rưới máu là một thành phần của lễ nghi thiết lập giao ước, hơn là vạch ra nội dung của giao ước. Nội dung của giao ước mới là gì? Có ít là hai lối giải thích nội dung của giao ước mới, nhất là khi đối chiếu với giao ước cũ. Lối thứ nhất chú trọng tới những điều Chúa truyền khiến. Từ đó có sự đối chọi giữa luật cũ và luật mới, mà ta thấy điển hình nơi bài giảng trên núi, được ghi trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Chúa Giêsu giải thích cho thấy, đâu là cốt tủy của 10 giới răn, và nhất là cách thức thi hành. Không phải chỉ bằng việc tuân giữ căn cứ theo chữ đen, nhưng cần phải đi vào tinh thần sâu xa của nó, là diễn tả sự trọn lành của tình thương. Trọng tâm của luật mới là yêu thương theo gương của Thiên Chúa Cha trên trời. Dựa theo Thánh Gioan, đây cũng là di chúc hay chúc thư của Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ trong bài giảng tại nhà tiệc ly. Lối giải thích thứ hai thì đi vào mục tiêu của giao ước. Khi thiết lập giao ước đầu tiên với tổ phụ Abraham, Thiên Chúa muốn bày tỏ tình thương đặc biệt đối với ông qua lời hứa sẽ ban cho ông một gia nghiệp phong phú. Trong quan niệm thời đó, thời Du Mục, gia nghiệp phong phú được biểu lộ qua con cháu đông đúc, đất đai phì nhiêu. Nhưng dần dần, quan niệm về gia nghiệp được uốn nắn, mang tính cách thiêng liêng hơn, nghĩa là lấy chính Thiên Chúa là gia nghiệp, là hạnh phúc. Dựa theo chiều hướng đó, mà trong thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phaolô trình bày Đức Kitô như là giao ước mới. Trước đây, tổ phụ Abraham mới chỉ nhận được lời hứa. Giờ đây, nơi Đức Kitô, lời hứa đó được thực hiện khi mà toàn thể nhân loại, chứ không phải riêng một dân tộc Israel, được trở thành con cái Thiên Chúa, được giải thoát khỏi điều kiện nô lệ tội lỗi và sự chết. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao gọi là sống truyền cũ và sống truyền mới? Trong chuyên mục này, vào lần phát tới, mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Quyền bính là để phục vụ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chúng tôi đang bàn đến quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh thường than phiền rằng con cái không còn vâng lời cha mẹ nữa. Dĩ nhiên, lỗ hổng luân lý do chế độ xây dựng trên chủ nghĩa duy vật vô thần tạo ra, môi trường xã hội ngày càng bị ô nhiễm bởi những trào lưu phóng đãng được kinh tế thị trường dung dưỡng. Đây là yếu tố ngoại tại khiến cho việc giáo dục trong gia đình ngày càng trở nên khó khăn. Nhưng vì cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cho nên trở ngại lớn nhất trong việc thực thi quyền bính vẫn là những khuyết điểm và giới hạn của chính cha mẹ. Một số cha mẹ không ý thức được trách nhiệm giáo dục của mình. Một số khác, cho dẫu có tha thiết đến sự phát triển và trưởng thành của con cái, lại không hiểu và thực thi quyền bính một cách đúng đắn. Cũng không thiếu những cha mẹ không có cuộc sống nhất quán để có thể truyền đạt cho con cái những giá trị đích thực của cuộc sống. Một số bậc phụ huynh khi đứng trước những khó khăn của công tác giáo dục đành bỏ cuộc và phó mặc cho nhà trường và xã hội. Cha mẹ không thể thoái thác và khoáng trắng trách nhiệm giáo dục cho bất cứ ai. Quyền bính cần phải được cha mẹ xem như một phục vụ đối với con cái. Giáo dục vốn là một trong những nghệ thuật cao cả nhất. Do đó, để có thể thực thi quyền bính một cách đúng đắn, cha mẹ cần phải suy nghĩ, học hỏi không ngừng. Ngày nay, với sự bùng nổ của ngành truyền thông, sự học hỏi và lắng nghe lại càng cấp thiết hơn. Cha mẹ không thể có thái độ bưng bít đối với con cái và nhắm mắt bịt tai trước những gì đang xảy ra trên thế giới và trong xã hội của mình. Theo dõi về sự học hành của con cái ở nhà trường đã đành, cha mẹ cũng phải quan tâm đến những trào lưu xã hội có thể ảnh hưởng đến con cái. Trách nhiệm giáo dục của cha mẹ đòi hỏi họ phải thông suốt và bén nhạy đối với những gì đang ảnh hưởng đến tiến trình trưởng thành của con cái. Nhưng quan trọng hơn cả, thái độ cấm đoán tiêu cực không phải là một thể hiện lành mạnh của quyền bính. Giữa cha mẹ và con cái, thiết yếu phải có sự đối thoại, bởi vì mục đích của giáo dục thiết yếu là giúp cho con cái trở thành những con người trưởng thành và có tự do. Do đó, thiếu sự cởi mở và học hỏi, cha mẹ dễ rơi vào độc đoán. Độc đoán cũng như thái độ dửng dưng không có giá trị giáo dục, và như vậy không thể là thể hiện đúng đắn của quyền bính. Nói đến quyền bính, tức là nói đến quyền. Điều đó có nghĩa là cha mẹ có thể và có bổn phận phải làm những quyết định và đưa ra sự thưởng phạt đối với con cái. Quyền này gắn liền với bổn phận làm cha mẹ. Không có một hình thức tối thiểu của quyền này, cha mẹ không thể chu toàn bổn phận giáo dục của mình. Nhưng trong khi thi hành quyền này, cha mẹ phải xem đó thiết yếu như một sự phục vụ. Khi cha mẹ chỉ thực thi quyền bính vì ý muốn thống trị, quyền lúc đó sẽ không còn là phục vụ nữa. Điều này thường được thể hiện qua những thái độ thiếu cảm thông, đối thoại, và nhất là những cử chỉ bạo động. Cha mẹ sẽ không còn thực thi quyền bính như một phục vụ đối với con cái, khi họ chỉ xem con cái như những vật sở hữu hay như những tiếp nối của bản thân họ. Với cái nhìn ấy, cha mẹ sẽ không quan tâm đến sự trưởng thành của con cái cho bằng đeo đuổi những tham vọng riêng tư hay ước muốn thống trị của mình mà thôi. Trước khi thực thi quyền bính, cụ thể là đưa ra một mệnh lệnh, cha mẹ cần phải tự hỏi đâu là lý do thúc đẩy họ làm như thế. Họ làm điều đó vì lợi ích của con cái, hay chỉ như một phản ứng tùy tiện. Họ cũng cần phải duyệt lại những động lực nào khiến họ hành động như thế. Họ cư xử như thế với con cái vì nhắm đến lợi ích của chúng hay chỉ vì một mục đích khác. Lắm khi, mệnh lệnh cha mẹ đưa ra lại xuất phát từ những khó khăn trong quan hệ vợ chồng. Chúng ta vẫn nói đến hành động, giận cá, băm thớt. Khi giữa cha mẹ có cãi cọ, bất hòa, họ lại chẳng trút bỏ cơn giận lên con cái đó sao? Khi gặp căng thẳng và khó khăn trong công việc làm ăn hay ở nơi làm việc, cha mẹ lại chẳng trút bỏ gánh nặng lên con cái đó sao? Chắc chắn, những mệnh lệnh hay sai bảo được đưa ra trong một tình trạng như thế, không được thúc đẩy vì mối quan tâm đến lợi ích của con cái, mà chỉ do óc thống trị và phản ứng tùy tiện mà thôi. Sự phục vụ đích thực luôn được xây dựng trên những giá trị đích thực. Đối với các tín hữu Kitô, sự phục vụ đích thực chỉ có thể xuất phát từ niềm tin và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa mà thôi. Thiếu niềm tin và lòng yêu mến ấy, sự phục vụ sẽ chỉ còn là thể hiện của óc thống trị. Điều này trong cụ thể đòi hỏi nơi cha mẹ sự thống nhất trong cuộc sống. Họ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ không cố gắng sống trước đã. Do đó, việc thực thi quyền bính trong gia đình và công tác giáo dục luôn đi đôi với cố gắng sống đạo của cha mẹ. Họ chỉ có thể giáo dục con cái nên người nếu họ biết thánh hóa cuộc sống hôn nhân và sống đời Kitô hữu một cách gương mẫu. Việc giáo dục con cái là một công tác không thể tách lìa với đời sống đạo. Để hiểu được thế nào là phục vụ, thiết tưởng, chúng ta nên đọc lại bài học mà Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ trong bữa ăn cuối cùng, khi Ngài rửa chân cho các ông. Với cử chỉ rửa chân, Chúa Giêsu làm công việc của một người tôi tớ trong nhà. Thánh Gioan tông đồ xem đây như chính ý nghĩa của phép thánh thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa ăn cuối cùng. Thật thế, dưới hình dạng của một tấm bánh, Chúa Giêsu đã tự trao ban trọn vẹn và cho đến cùng. Đây chính là ý nghĩa của phục vụ. Phục vụ đích thực là trao ban và trao ban cho đến cùng. Như vậy, phục vụ là tên gọi của yêu thương. Yêu thương đích thực, như mẹ Teresa Calcutta đã từng định nghĩa, là yêu thương cho đến khi nào bị tổn thương. Điều này dĩ nhiên càng rõ rệt hơn trong tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Hơn ai hết, chỉ có cha mẹ mới có thể yêu thương và hy sinh cho con cái. Hy sinh, quên mình là thể hiện đích thực của tình yêu cha mẹ đối với con cái vậy. Do đó, khi thực thi quyền bính đối với con cái, cha mẹ phải không ngừng tự hỏi, họ có thực sự được thúc đẩy bởi tình yêu thương đối với con cái họ không? Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sự sống con người vốn đáng quý bởi nó bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Trong sự vâng phục Chúa Cha, Chúa Giêsu đã được sai đến để yêu thương cứu chuộc con người khỏi mọi tội lỗi và cho được sự sống vĩnh cửu. Noi gương Chúa Giêsu, Có những người đã dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu bất diệt vượt trên mọi đau khổ và cả cái chết. Người đó chính là Thánh Lorenzo Tử Đạo, mà hôm nay giáo hội mừng kính. Thánh Lorenzo sinh tại một thị trấn ở Aragon, nước Tây Ban Nha. Ngay từ khi còn trẻ, Lorenzo đã được gửi đi du học ở Roma. Tại đó, Lorenzo đã được Đức Giáo Hoàng Sixto thứ hai trao chức phó tế để phục vụ trong nhà thờ và giúp đỡ những người nghèo như tài sản của giáo hội. Vào tháng 8 năm 258, Hoàng đế Valeriano ra lệnh cấm đạo. Đức Giáo Hoàng Sixto bị kết án tử hình cùng với 6 phó tế khác, trong đó có Lorenzo. Viên tổng trấn Roma yêu cầu Lorenzo giao tất cả tài sản của giáo hội cho ông. Tuy nhiên, theo lời chỉ dạy của Đức Giáo Hoàng, trước khi ra pháp trường, Lorenzo đã phân phát hết tiền của tài sản của giáo hội cho người nghèo. Ngài còn bán cả các phẩm phục quý giá để có thêm tiền phân phát. Khi tổng trấn chất vấn về số tài sản ấy, thì Lorenzo đã khẳng định những người nghèo, những người khuyết tật, người mù lòa và đau khổ mới là tài sản thực sự của giáo hội. Nghe vậy, viên tổng trấn nổi giận. Ông buộc Lorenzo phải dâng lễ tiến các thần minh. Vị phó tế Lorenzo đã từ khước dù phải chịu mọi cực hình, bị nướng trên giàn sắt nung đỏ, và đã lãnh phúc tử đạo vào ngày 10 tháng 8 năm 258. Trước khi chết, Ngài đã cầu xin cho mọi tín hữu trong thành phố Roma được ơn trở lại với Đức Kitô và cho đức tin Công giáo được lan tràn khắp thế giới. Thánh Lorenzo là vị tử đạo được các tín hữu ở Roma yêu mến một cách đặc biệt. Thời Trung Cổ, đã có ít là 34 nhà thờ ở Roma được dâng kính thánh nhân. Ngài cũng là vị thánh bổn mạng thứ ba của thành Roma. Cuộc sống xã hội hôm nay luôn cần những con người biết yêu mến và bảo vệ giáo hội, nhất là những người nghèo khổ. Trong tâm huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm nhận rằng khi đời sống nội tâm khép kín trên những hứng thú riêng tư, thì sẽ không còn chỗ cho kẻ khác. Người nghèo không tìm được lối vào. Người ta không còn nghe được tiếng của Thiên Chúa, không còn hưởng được niềm vui êm ái tình yêu của người, không còn hứng thú làm việc thiện. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy canh tân việc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô để có được sức bật mới mẻ tràn đầy niềm vui, biết ra đi trao tặng yêu thương, sự quan tâm chia sẻ với những người nghèo khổ và những ai đang đói khát tình thương cứu độ. Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã đến thế gian để yêu thương và cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết đón nhận những điều trái ý trong cuộc sống, biết thánh hóa những đau khổ để trở thành ân phúc thiêng liêng, mang lại cho chúng con niềm hạnh phúc đích thực. Thánh Lorenzo đã một lòng vì Chúa, vì giáo hội và những người nghèo. Xin cho chúng con cũng có được tâm tình và lòng quảng đại như thánh nhân, trung kiên làm chứng cho Chúa dù phải chịu đau khổ và bách hại. Amen.
Con xin dâng đời sống con để bù lại biết bao lỗi lầm, gương bao anh hùng hiếu chính kêu mời con đáp xứng tình yêu.
Con vẫn vương chi nhiều, vẫn hững hờ.
dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn. Đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông.
Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.